Thưa Minh Chí Thiện, trong một tác phẩm của Arthur Koestler, đó là cái cuốn Số không và vô tận, nguyên bản tiếng Pháp là Le Zero et l'Infini đó, thì Arthur Koestler có mô tả cái nhân vật chính, cái tâm trạng của nhân vật đó là cái đêm bị bắt thì ông ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, là bởi vì chấm dứt một cái giai đoạn bị săn đuổi, bị truy nã, trốn chui, trốn nhủi. Không biết là khi ông bị bắt, ông có mang cái tâm trạng đó không?
Cái đó thì nó hoàn toàn là đúng với tâm trạng của không những mình tôi đâu, mà của tất cả những người mà sống ở, tôi không biết về miền Nam gì, cứ tạm nói tất cả những người dân sống ở trên đất Bắc ấy, mà khi mà ở ngoài thì thấp thỏm lo sợ, thế nhưng mà đến khi bị bắt rồi mà thì coi như là an tâm. Thế cụ thể trong cái cuốn Hỏa Lò ấy, tôi cũng viết về cái nhân vật lão già ấy, thế khi mà nó đến nó bắt đi ấy mà, thì anh ta là vào hỏa lò anh ta ngủ ly bì và coi như thế là đã thoát khỏi cái cảnh lo, chúng tôi gọi là lo đái ra máu đấy. Cụ thể như là cái năm 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 78 79 đấy, là khi mà đánh Trung Quốc thì biết bao nhiêu bạn bè tôi hiểu không, là gọi lên đồn lên sở làm kiểm điểm tư tưởng nhận thức về Trung Quốc thế nọ thế kia đó, là thế. Và có những anh bạn tôi mà tôi nói không nói xa xôi, kể cả thời đổi mới rồi đấy, là năm 91 tôi ra tù đấy, thì có một số bạn bè đến thăm với tôi ăn uống với nhau mời tôi, thế sau đó thì bị công an gọi lên sở công an Hà Nội đấy làm việc. Thì khi gọi mấy anh bạn tôi lên thì mấy ông bạn đó là mang sẵn cả quần áo này, lại mang cả vài cái bánh mì chứ này. Thế thì vào cái phòng hỏi cung của cái thằng giám đốc sở công an, nó hỏi nó tại sao lại mang những thứ đi thế này làm gì. Rồi chúng tôi mang sẵn để ông có bắt thì bắt ngay, thì chúng tôi sống ở ngoài cái nay đồn mai sở, nó ngơ ngác và không thích tí nào cả, cho nên là đây quần áo mang sẵn cả đây này. Thế rồi thì là mang cả hai cái bánh mì đi ăn cho nó đỡ đói, được no bữa nào hay bữa ấy, thì không có bắt thì bắt ngay, chứ đừng có hỏi han lôi thôi. Vì cái cuộc sống mà cứ nay lên đồn, mai lên sở bị rình rập thì lúc nào cũng nâm nấp, nó khó chịu hơn là vào tù. Thế cho nên chúng tôi mang sẵn đi tất cả, vậy thì cũng cần bắt thì bắt ngay. Thế đây cái tâm trạng chung của tất cả những người mà sống trong cái xã hội chủ nghĩa.
Nếu mà cả một cái dân tộc mà người nào cũng sẵn sàng đi vào tù như vậy, tức là chấp nhận một cái số phận như thế, phải chăng đó là một hình thức đấu tranh bất bạo động? Mà nếu mà mọi người toàn dân ai cũng thế thì ông nghĩ là chế độ sụp?
Thực tế bây giờ cái tôi đã nói nhiều lần là cái chế độ cộng sản ở miền Bắc ấy, ở miền Việt Nam bây giờ đấy, là nó đã chín mùi cho nó sụp đổ rồi, nó chín mùi cho nó sụp đổ rồi. Thế nhưng mà nó chưa có được những chiến sĩ, đông đảo chiến sĩ để mà vận động quần chúng, cái thời cơ nó chưa đến. Cho nên là nếu mà cái thời cơ mà nó xảy ra một cái gì thuận lợi đó, một cái cơ hội nào đó dù là rất nhỏ thôi, thì cũng có thể làm cho cái chế độ nó tan đổ một cách rất là nhanh chóng, mà nó nhanh chóng đến cái mức nó vượt qua cả trí tưởng tượng, cả cái óc phán đoán của những chính trị gia lỗi lạc, của những nhà nghiên cứu bình luận chính trị xuất sắc của thế giới nữa. Thì đấy, người ta có ai ngờ Liên Xô đổ nó phải không nào, chứ không biết đâu nó chín nỗ rồi, chứ đến khi có một cái dịp mà là nó sụp đổ.
Đọc thơ của ông, một trong những cái bài mà chúng tôi có cảm tưởng tôi không chắc đã đúng lắm, đã mong một cái lời giải thích của ông. Tôi có cảm thấy là hình như là ông thương tiếc cái đời sống quá khứ, ông mơ về quá khứ để mà trốn tránh cái thực tại. Đó là cái bài Nếu Có Một Ngày, hình như là ông viết vào năm 1900, khoảng thập niên 1980 thì phải.
Không, 60.
60.
Vì cái hồi đó là tiếc đời, tôi đã nói nhiều rồi mà, là tự nhiên đang cuộc sống dưới cái thời pháp thuộc nó không tốt đẹp gì đâu. Tôi chứng kiến rất nhiều những cảnh mà Tây say rượu đánh người, rồi Tây nó bắt người, đó là tất cả các thứ chúng tôi chứng kiến tất cả. Thế thì nhiều khi chúng tôi cái là lúc bây giờ thì thấy cuộc sống nó tồi tệ quá, thành ra nhiều cái chuyện trò là luyến tiếc cái thời quá khứ, đọc sách đọc vở là mơ về những cái thời quá khứ, kể cả cái thời quá khứ phong kiến mà mình được đọc qua sách vở mình thấy nó luyến tiếc, vì cái cuộc sống nó là cái cuộc sống, còn cái cuộc sống chúng tôi sống nó không đáng gọi là cuộc sống. Tôi nói nhiều lần rồi, cho nên những cái năm đó là những cái năm mà mới có ngoài 20 tuổi đó, thì tôi có làm những cái bài thơ để mà thương tiếc cái quá khứ, mà đây là thương tiếc thực sự, cái tiếc đó. Cái lúc mình sống mà thì mình không biết tiếc, đến khi mất rồi thì mới tiếc. Cho nên là tôi đã nói cái này, sống ở trong cái xã hội chủ nghĩa nó như là một cái anh mà có thể nói thì là một cái anh mà mất mất cuộc đời. Cho nên là đối với ngày xưa ấy, những cái anh Lưu Nguyễn mà rời thiên thang thì thấy trần ai ngao ngán, chúng tôi nằm trong địa ngục mát lên ai oán, trần ai từ đó hóa thiên thai. Nghĩa muốn trở lại cuộc sống trần tục mà. Nhưng mà nó thành thiên thai mất rồi. Cái cuộc sống thời trước nó thành thiên thai mất rồi. Và bây giờ nó đang nằm trong cái địa ngục mát lên ai oán. Thì trần ai từ đó hóa thiên thai. Nó cay đắng lên thế nhỉ. cho nên chúng tôi phải tìm về quá khứ. Cho nên tôi có làm bài thơ là nếu một ngày mai tôi phải chết, thời lòng tôi cũng chẳng tiếc đời xuân. Đời đáng yêu, đáng quý vô ngần, nhưng đau khổ đã cướp phần hương sắc. Thì trong đêm vắng, nhìn vòng trăng mà xa lắc, sao trời xa lắc gì ấy, thì mơ về những cái chặng đường ngày xưa, mơ cả thấy những cảnh mà những gái quê trong trắng hiền hòa ngồi đập lụa bên hồ nước tóe, mơ thấy cảnh hội hè vui vẻ, rồi mơ thấy cảnh kiệu võng rộng tròn như nước chảy của những cái ông tân khoa mà đi về đúng không? Thế rồi là mơ thấy cả những cái gì nữa, mơ thấy cả tiếng cồng báo động, cả những hắc điếm âm mưu, cả những tiếng cồng báo động, cả cảnh chiến tranh ngựa hí với quân hò. Thì tôi cũng thấy tâm hồn tôi đuối đau, nói chung tất cả những cảnh quá khứ đó là đều thấy thế cả. Thế rồi tiếng nhịp nhàng thoi cử lướt trên khung đó là, thế rồi tất cả những cái đó mơ về đuối lắm, những cảnh ngày xưa đấy đó là, tại làm sao mơ về những cái mà gọi là tôi cũng thấy tâm hồn tôi đuối lắm, dù là tôi biết rất rõ rệt là cái cuộc sống ngày xưa còn bất công, còn đầy rẫy lan tràn, còn đầy rẫy lan tràn. Đó là sao tôi chỉ mơ toàn hương sắc thắm, toàn sắc màu lộng lẫy đượm hồn thơ, mà lãng quên bao bóng dáng nhạt mờ. Phải chăng vì cuộc sống bây giờ đầy ung độc, tự buồn gan lá phổi, còn xưa là muộn lò ở ra thôn. Tôi muốn nói như thế. Thế mà ngay cả những ngày nằm trong tù, tại sao đi mơ về những cái cảnh cổ, cổ cả Trung Quốc, của Việt Nam, mơ khắp thế giới, phải không nào? Mơ khắp thế giới. Cho nên tôi mới nói như thế này. Tôi muốn sống với Vũ Tùng Đả Hồ, với Quan Vân Trường mặt đỏ râu đen, vào lính Ngự Lâm cùng Athos làm quen, bạn với D'Artagnan, Porthos và Aramis. Để vào, tôi muốn như là sang đất thánh đó là để làm cho anh Ai Vân Hô trong trong cái cuộc thập tự chinh chứ đó. Đấy, thế rồi viếng thăm mồ của Jesus Christ trong các bài thơ là rất dài. Thế rồi sang Tây Ban Nha làm Don Quixote đó là đấy, để cả một lời thơ dài, nếu mà đọc thì nó dài quá, nó mất cái phần cả cái chuyện khác, thì tôi chỉ tóm tắt như thế thôi. Sau khi mà xuống thỏa thuê đấy, rồi mơ cùng sang cả Coca, rồi phải là tôi muốn cùng Tesorin giữa Coca dạo bước, đấu súng đấu gươm khiêu vũ chan hòa, gặp Dostoy trong đêm trắng pha trà, đó bàn luận với Andre mà một chiều trên sóng nước đó. Thế rồi sống thỏa thuê tôi trở về đất tổ, vào Lam Sơn tìm gặp vua Lê, ngồi câu thuyền bên Nguyễn Khuyến ở thôn quê, thơ rượu với Tú Sương trên bờ sông Vị. Đấy. Thế rồi để mơ cả đến cái cảnh mà mơ cả với cảnh nghe anh chàng Trương Chi nghệ sĩ ca lời ca đau khổ mộng mơ, theo Bắc Bình Vương lóng trống mở cờ, tiến đánh Thăng Long núi Nùng sông Nhị. Tại sao lại mơ thế? Rồi mới tới cả phường Khán Xuân mà cười với chị Xuân Hương ấy. Mơ tất cả những cái như vậy là vì cái cuộc sống nó tồi tệ quá rồi. Tôi muốn sống thật nhiều và tỉ mỉ, ngược thời gian lịch sử bao đời, cho thỏa lòng ham sống anh ơi, bị trà xéo trong cõi đời hiện tại, cõi đời thèm cả sắn và khoan.
Cái bài thơ vừa rồi ông nhắc tới rất nhiều nhân vật, từ Don Quixote cho tới Võ Tòng Đả Hồ, cho tới Quan Vân Trường, cho tới D'Artagnan trong gọi là Les Trois Mousquetaires, tức là ba chàng lâm thoát tù, rồi tới cả Bắc Bình Vương, rồi mơ đi qua mộ thăm mộ của Đức Giêsu Kitô vân vân. Những cái kiến thức đó ông thu thập từ lúc nào?
Đã đọc từ trẻ, từ những cái năm mà 13, 14 tuổi tôi đã đọc rồi. Những cái chuyện đó là đọc từ cái lúc rất trẻ, cho nên là mới biết là như vậy. Thế rồi những cái chuyện như là cả chuyện Nga đó, thì mơ như là muốn cùng Tesorin giữa Coca hậu bước. Tesorin là một nhân vật chính trong cái quyển anh hùng của thời đại, như là ông Hero de Notre Dame là một anh hùng của thời đại đấy, là của nhà văn Lermontov ấy, mà cái ông này sau này đấu súng mà bị giết ở năm 27 tuổi, và cái chuyện rất hay cổ điển của Nga, sau khi mà nghe Pushkin mà bị cái thằng bá tước nó đăng test nó bắt chết ấy, trong cái cuộc mà quyết đấu đó, thì ông Lermontov qua làm bài thơ là cái chết của nhà thơ. Ông ta rất là khí phách, thế rồi ông ta viết cái chuyện của anh hùng thời đại. Thế được gặp Dostoy trong đêm trắng pha trà đó, mặc tuyết rơi ngồi bên ấm samovar đó, đấy rồi thì là an ủi chàng sinh viên giết người Raskolnikov, đó là khuyên Filipovna mà lấy chàng ngốc hiền hòa. Thì ông Dostoevsky, cái Raskolnikov là anh chàng sinh viên giết người, trong cái chuyện tội lỗi và trừng phạt Krim-Satibang của Dostoevsky, tội các và trừng phạt ấy. Thế còn cái anh chàng ngốc đó là hoàng thân Mishkin, Filipovna là cái chuyện Lydio là cái chuyện thằng ngốc. Thì tất cả những cái kiến thức mà tôi đọc được, cái còn Don Quixote là cái chuyện mà Don Quixote đó là cổ sao văn tép
này mà đường đánh gươm với cả cối xay đấy,
đánh nhau với cối xay đấy.
Quý thính giả đang theo dõi Mục Thơ và Tù với Nguyễn Chí Thiện.